Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2023? Vấn đề này sẽ được phổ biến ngay sau đây.
Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự gồm những gì? Như đã biết, việc tuyển chọn để được tham gia vào một môi trường quân đội cần phải tuân thủ những tiêu chuẩn riêng vô cùng khắt khe, đòi hỏi phải đáp ứng đủ thì mới được tham gia. Và để hiểu rõ thêm những tiêu chuẩn đó là gì, thì theo Điều 4 Thông tư số 148 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự như sau: tuổi đời, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn rồi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn chỉ còn nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo thông tư liên tịch số 50 năm 2016 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân và phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan đơn vị vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ dị mắt, cần thị 1,5 đi ớp trở lên, diễn thị các mức, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. Tiêu chuẩn văn hóa tuyển chọn về gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn, không bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
Cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ năm 2023? Quân đội là một môi trường đặc thù, yêu cầu phải có những tiêu chuẩn riêng. Đặc biệt trong số đó, tiêu chuẩn về mắt cũng vô cùng được quan tâm, bởi đây là một tiêu chuẩn mà ngày nay nhiều người sẽ không đạt chuẩn. Do thời đại công nghệ 4.0, việc bị cận không phải là điều hiếm gặp. Vậy để biết việc cận bao nhiêu độ sẽ không thể đi nghĩa vụ quân sự thì cần căn cứ theo chương 4 phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 16 năm 2016 quy định về việc khám mắt nghĩa vụ quân sự 2023 như sau. Số 1. Thị lực. Thị lực là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sức nhìn của từng mắt. Muốn đo thị lực chính xác, yêu cầu nhân viên chuyên môn phải trực tiếp hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật quy định. Chú ý phát hiện những trường hợp người đọc không trung thực hoặc không biết đọc theo hướng dẫn. Bảng thị lực phải, chữ đen nền trắng, hàng 7 trên 10 đến 8 trên 10 phải treo ngang tầm mắt nhìn, đủ độ ánh sáng cần thiết để đọc, khoảng 400 đến 700 lux, tránh mọi hiện tượng gây lóa mắt quá sáng hoặc sáng dọi vào mắt người đọc, hoặc tối quá ảnh hưởng tới sức nhìn của người đọc. Cự ly giữa bảng tới chỗ đứng của người đọc là 5 mét. Người đọc phải che mắt một bên bằng một miếng bìa cứng, không che bằng tay, và khi đọc cả hai mắt đều mở, một mắt mở sau bìa che. Người đo dùng que chỉ vào dưới từng chữ, người đọc phải đọc xong chữ đó trong khoảng dưới 10 giây. Hàng 8 trên 10, 9 trên 10 và 10 trên 10, mỗi hàng chỉ được đọc sai một chữ mới tính kết quả hàng đó. Cách tính tổng thị lực hai mắt, nếu thị lực cao hơn 10 trên 10, vẫn chỉ tính là 10 trên 10. Ví dụ, mắt phải 12 trên 10, mắt trái 5 trên 10, thì tổng thị lực của hai mắt là 15 trên 10. Khi tính tổng thị lực để phân loại thì chú ý thị lực của mắt phải. Thị lực của mắt trái không thể bù cho mắt phải được, mà thị lực của mắt phải vẫn phải như tiêu chuẩn đã quy định.
Trốn khám nghĩa vụ quân sự có bị xử lý hình sự hay không? Hiện nay, rất nhiều trường hợp các cá nhân tìm đủ mọi cách để có thể trốn tránh trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự. Việc này chính là đang vi phạm quy định pháp luật và khi đó sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, về việc trốn khám nghĩa vụ quân sự có bị xử lý hình sự hay không, thì cần căn cứ tại Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau. Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình. B. Phạm tội trong thời chiến. C. Lôi kéo người khác phạm tội. Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì một người được coi là phạm tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi thực hiện một trong ba hành vi: không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, không chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện. Trong đó có thể thấy hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không phải là hành vi cấu thành cơ bản của tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự tại Điều 332 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đồng thời, tại Mục 11 phần 1 Công văn số 5887 cũng giải thích rõ trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và bị xử phạt vi phạm hành chính. Thời lượng dành cho chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đã hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến thủ tục ly hôn khi vắng mặt vợ hay chồng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.